Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm. Chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Chân tu Đại Pháp, dỡ bỏ những thói quen xấu. Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 1 năm 2023. Tôi năm nay 16 tuổi. Năm 2021, tu luyện của tôi đã có sự chuyển biến về thực chất. Dưới đây tôi chỉ nêu ra một vài điểm mà tôi nhận thức được để chia sẻ với quý đồng tu. Cha mẹ tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Từ nhỏ tôi đã được cha mẹ rèn giũa, cho nên luôn có tín tâm sâu sắc vào Đại Pháp, không chút hoài nghi. Nhưng trước đây tôi luôn ở trong trạng thái nửa tu nửa không. Cha mẹ tôi mỗi ngày đều niệm Pháp cho tôi nghe và để tôi tự học Pháp. Tuy chỉ hiểu pháp lý trên bề mặt, nhưng tôi cũng dưỡng thành thói quen học Pháp hàng ngày. Tất nhiên, đó là học Pháp với tâm thái hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chỉ biết một chút về tu luyện, bản thân cũng rất ít khi ngộ ra pháp lý. Nguyên nhân khiến tôi bước vào tu luyện chân chính, kể ra vô cùng kỳ diệu. Vào một ngày nọ, tôi đề cập với cha về câu chuyện bàn cổ trong tiểu thuyết. Cha tôi nói sư phụ đã từng giảng Pháp liên quan đến câu chuyện này trong một lần giảng Pháp trước đây. Tôi cảm thấy hết sức tò mò, nên lấy bài giảng của sư phụ ra xem. Tôi phát hiện trong bài giảng Pháp đó của sư phụ có rất nhiều pháp lý mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Do đó tôi đã dụng tâm đọc gần hết bài giảng. Sau đó tôi phát hiện mình đã có nhận thức thâm sâu hơn về pháp lý trong sách Truyền Pháp Luân. Quả là hết sức thần kỳ. Cho nên từ đó về sau, tôi bắt đầu chuyên tâm đọc sách Truyền Pháp Luân. Thuận theo thời gian, tôi đã bắt đầu chú trọng tu luyện tâm tính. Một đoạn thời gian trước đó, tôi bị mạng Internet của người thường cám dỗ không thể dứt ra. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi liền chơi điện tử, đọc tiểu thuyết và xem video trên điện thoại di động. Việc này cứ lặp đi lặp lại như vậy. Khi tâm chấp trước của tôi quá mạnh, gần như tôi có thể chơi điện tử suốt cả ngày. Thậm chí là đọc tiểu thuyết từ 11 giờ đêm hôm nay đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Khi đó tôi cũng từng xem rất nhiều tin tức bất hảo trên mạng của người thường. Những tin tức loạn bát nháo này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học hành và tính cách của tôi. Do đó cha mẹ tôi đã nghĩ mọi cách để nói với tôi biết bao nhiêu đạo lý, nói cho tôi biết pháp của sư phụ, thậm chí cha mẹ còn quăng cả điện thoại của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn cứ như xưa, không có thay đổi. Đến năm thứ ba của trung học cơ sở, tôi vẫn còn lén đọc tiểu thuyết vào ban đêm. Vào một ngày nọ, tôi bắt đầu bị chảy nước mũi. Nước mũi chảy gần một tháng vẫn không khỏi. Tôi ngộ ra là sư phụ đang thanh lý những tin tức bất hảo trong đầu não mình. Nhưng tôi vẫn bị các tin tức loạn bát nháo trên điện thoại dẫn dụ. Thuận theo việc tôi nhận thức nhiều hơn về pháp lý, tôi mới nhận ra rất nhiều nhân tâm của bản thân. Ví như tâm tranh đấu lúc chơi điện tử, tình cảm bị dẫn động trong lúc đọc tiểu thuyết. Những thứ này chẳng phải là nhân tâm mà người tu luyện cuối cùng phải vứt bỏ sao? Do đó tôi đã hạ quyết tâm nhận lỗi sai và cải chính, ép bản thân không động vào điện thoại nữa, tăng cường thời gian chuyên tâm học Pháp. Dần dà tôi đã coi nhẹ điện thoại di động. Về sau tôi lại bị điện thoại dẫn dụ mấy lần, muốn quay về đường cũ. Nhưng tôi đã kiên định với lòng mình. Không lâu sau, tôi đã xem nhẹ điện thoại. Tôi ngộ ra là sư phụ đã giúp tôi thanh lý những nhân tâm bất hảo này. Trong tâm tôi thật sự vô cùng biết ơn sư phụ. Một đoạn thời gian sau đó, tôi đã tìm một số nhân tố khiến tôi mê mẩn điện thoại di động, như sau. Lúc xem điện thoại, có nhiều chủ đề và nội dung dẫn dụ con người, không ngừng khơi dậy tâm tò mò của tôi. Lúc chơi điện tử, niềm vui khi qua cảnh và chiến thắng đối thủ không ngừng tăng cường tâm tranh đấu của tôi. Lúc đọc tiểu thuyết, các tình tiết khiến con người chìm đắm đều dẫn động tôi. Bất chi bất giác, cảm thụ những cảm xúc bi thương, phấn khích, bất bình, vui sướng và căng thẳng. Tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm sắc dục, vân vân. Của bản thân cũng liên tục biến hóa theo những tình tiết trong tiểu thuyết, vân vân. Những thứ này có lẽ là lạc thú của người thường. Nhưng tất nhiên, đó là phiền toái trở ngại người tu luyện, thậm chí còn là những chấp trước rất mạnh mẽ. Đại Pháp đã giúp tôi nhìn rõ những chấp trước này và bắt đầu trừ bỏ chúng. Trong quá trình này, tôi thể ngộ được rất nhiều thứ bất hảo trên mạng có thể làm đảo lộn tư tưởng của tôi, thậm chí sẽ cải biến phương thức tư duy của một người. Khi chúng ta lên mạng mà không chú ý, có thể sẽ bị những thứ này dẫn dụ, thậm chí là mắc kẹt ở trong đó. Tôi cũng mong rằng các đồng tu không coi trọng những điều này có thể thay đổi tâm thái, bởi vì đây là tâm chấp trước mà chúng ta sớm muộn cũng phải bỏ. Trước khi thực tu, tôi làm khá kém về phương diện tu khẩu, không khác mấy so với người thường. Bởi vì hiện nay toàn bộ xã hội đang trượt dốc rất mau, đã xuất hiện nhiều lời nói dơ bẩn và hành vi theo trào lưu hiện đại, đặc biệt là thường nhìn thấy, nghe thấy ở trong trường học. Lên tiểu học, rất nhiều bạn học cùng lớp với tôi đều nói tục, chỉ có rất ít bạn là nói năng đàng hoàng. Khi đó thậm chí tôi còn cảm thấy nếu không nói tục thì dường như có khoảng cách với các bạn xung quanh. Cho nên dần dà tôi đã bị hoàn cảnh xung quanh dẫn động và cũng nói tục theo. Không chỉ như vậy, đôi lúc tôi còn nói chuyện mà không nghĩ tới người khác. Lời nói hết sức chói tai, hơn nữa còn bàn tán sau lưng người khác. Kể từ sau khi chân chính tu luyện, tôi đã nhận ra những vấn đề này. Sư phụ giảng, tôi từng lấy ví dụ này, chư vị thấy có ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Đâu có chuyện ấy. Trích, chuyển pháp luân. Từ trong câu pháp này, tôi nhận ra, hình như cũng không có vị Phật và Đạo nào nói chuyện như con người hiện đại bây giờ. Từ đó trở đi, tôi đã hạ quyết tâm nhận lỗi sai và cải chính. Sau đó tôi nói chuyện đã có thay đổi rất lớn. Ví như suy xét lời nói, liệu có làm tổn hại đến người khác hay không, liệu có phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp hay không. Bên trên là một vài thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Từ những việc tôi đã trải qua, tôi cũng ngộ được rằng trong tu luyện, kiên định nội tâm và học Pháp là điều cực kỳ quan trọng. Nếu không hạ quyết tâm tu, thì rất có thể tại một quan nào đó trong quá trình tu luyện sẽ xuất hiện tâm thái lặp đi lặp lại, đến nỗi liên tục làm suy yếu chính niệm. Cuối cùng chúng ta sẽ biến thành mê mờ. Tất nhiên, chỉ cần chúng ta kiên trì học Pháp cho tốt là có thể phá trừ trạng thái mê mờ này. Mong rằng một số trải nghiệm và thể ngộ của bản thân tôi có thể giúp đỡ các đồng tu nào rơi vào trạng thái giống như tôi. Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các quý đồng tu. Bài chia sẻ thứ hai. Học viên trẻ tuổi, cuối cùng tôi đã minh bạch tu luyện kiên định là gì. Bài viết của một học viên trẻ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 11 năm 2022. Năm tôi lên 5 hay 6 tuổi, mỗi khi đêm về, chân của tôi hay bị đau. Tôi thường khóc và mẹ tôi sẽ xoa chân cho tôi lúc nửa đêm. Việc này cũng không có tác dụng. Vì thế, mẹ tôi đã quyết định hướng dẫn tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà dạy tôi ngồi song bàn. Thật kỳ diệu, ngay sau khi ngồi song bàn, cơn đau biến mất. Kể từ đó, mỗi khi chân bị đau, tôi lại ngồi song bàn. Tôi đã trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp từ khi còn nhỏ và muốn chia sẻ một số câu chuyện của mình. 1. Pháp Luân Đại Pháp soi rọi thế giới của tôi. Tôi là một đứa trẻ khá kỳ lạ. Tôi sợ những thứ hình tam giác và bóng tối. Tôi sẽ khóc nếu tôi nhìn thấy chúng. Tôi cũng gặp khó khăn trong việc hiểu những điều người khác muốn nói với tôi. Mọi người phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì tôi mới có thể hiểu được. Mẹ tôi cũng suy nghĩ trong một thời gian dài, làm sao để giải thích mọi chuyện với tôi theo một cách đơn giản. Tôi cũng xếp hạng bét ở lớp khi tôi học lớp 1 và lớp 2, và phải học lại một năm. Mỗi tối, mẹ tôi đều nhờ tôi đọc sách chuyển pháp luân cho bà nghe, vì bà phải may vá quần áo cho mọi người và phải thức rất khuya. Mặc dù tôi không hiểu những điều tôi đang đọc, nhưng Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi và tôi có thể hiểu những gì thầy cô giảng ở trên lớp. 2. Kiên định và không dao động trong tu luyện. Tôi đã trải nghiệm nhiều thay đổi tích cực cả về sức khỏe và tinh thần sau khi học Pháp. Mặc dù tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tôi cũng luyện công, nhưng tôi chưa từng thực sự hiểu Đại Pháp chân quý như thế nào. Khi lên trung học, tôi học trường nội trú. Tôi đã mất môi trường tu luyện. Tôi chỉ có thể học Pháp cùng mẹ vào cuối tuần và không bao giờ tự học các bài giảng. Việc tu luyện của tôi bắt đầu trượt dốc. Trong năm học thứ 2 ở trung học, tất cả mọi người đều được yêu cầu tham gia đội thiếu niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì sợ hãi, tôi đã nghĩ tôi sẽ gia nhập đội thiếu niên. Nhưng khi tôi về nhà, mẹ tôi đã đề xuất tôi không tham gia. Tôi lo lắng về áp lực đến từ nhà trường và không hiểu giảng chân tướng như thế nào cho các thầy cô của tôi. Khi họ cố gắng ép buộc tôi gia nhập đội thiếu niên, tôi đã kiên quyết không. Cuối cùng các giáo viên của tôi không còn nói với tôi về chuyện đó nữa và tôi là người duy nhất trong lớp không gia nhập. Tôi dần dần minh bạch ra ý nghĩa thực sự của tu luyện sau khi học Pháp và tôi biết rằng chúng ta phải giảng chân tướng để thức tỉnh chúng sinh. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho những người bạn thân của tôi, phân phát các tài liệu giảng chân tướng ở trường. Sư phụ đã bảo hộ tôi suốt chặng đường và tôi không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Khi tôi lên cấp 3, tôi đã gặp một khổ nạn lớn. Tôi tuyệt vọng và thường xuyên khóc. Để bình tĩnh lại, tôi đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và Phát Chí Niệm. Tôi đọc sách chuyển Pháp Luân mỗi cuối tuần và dành phần lớn thời gian để học Pháp hoặc phát chính niệm. Nhưng tôi vẫn không thể tinh tấn trong tu luyện. Tôi chỉ muốn giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Các lớp học của tôi thường kết thúc lúc 10 giờ tối. Trong 3 năm liền, mỗi đêm tôi đều đọc hoặc học thuộc Pháp cho tới nửa đêm với ánh đèn yếu ớt từ điện thoại. Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn và cảm giác không thoải mái dần dần giảm bớt. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có một loại vật chất tiêu cực trong tâm mình. Mãi cho tới khi tôi học thuộc sách chuyển Pháp Luân, vật chất màu đen ấy mới hoàn toàn được sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, loại bỏ. Còn xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của sư phụ. Tôi đã có thể ngộ mới về việc phát chính niệm sau khi trải nghiệm huyền năng của việc phát chính niệm. Sau khi đọc tất cả các bài giảng của sư phụ, tôi thực sự đã minh bạch và chân quý Đại Pháp sau một giấc mơ vô cùng sống động về thiên đường. Sự khó chịu trong tâm tôi đã hoàn toàn biến mất khi tôi bắt đầu lên đại học. Một lần nữa tôi lại buông lơi tu luyện, mặc dù tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Tôi bị chấp trước vào điện thoại di động, xem phim ảnh trên TV và đọc tiểu thuyết. Mặc dù sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhiều lần, tôi vẫn chấp trước vào việc xem điện thoại. Tôi có thể hoàn thành thời gian thực tập điều dưỡng ở quê nhà. Tôi biết rằng sư phụ đã an bài điều này vì tôi có thể tham gia nhóm học Pháp và tinh tấn tu luyện. Không ngôn từ nào có thể miêu tả được lòng cảm ơn của tôi đối với sư phụ. Còn xin cảm tạ ân cứu độ từ bi của sư phụ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ từ lúc bắt đầu thực tập cho tới khi tôi tìm được một công việc phù hợp. Tôi biết suốt chặng đường sư phụ đã dẫn dắt tôi cũng tìm được con đường trở về với Đại Pháp. Bây giờ, tôi đã học thuộc sách chuyển Pháp Luân được 5 lần, và trong suốt quá trình ấy, tôi có cảm giác tất cả những chấp trước của tôi đã dần dần được thanh trừ. Tôi cũng có thể trải nghiệm sự bình hòa trong tâm mình, điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Trước đây, tôi chỉ phân phát các tài liệu Đại Pháp và giảng chân tướng cho những người bạn cùng lớp và bạn thân của tôi. Tôi đã gặp một việc trong bệnh viện và điều đó đã thay đổi tâm sợ rằng chân tướng của tôi. Trong suốt năm đầu tiên làm việc tại bệnh viện, tôi chăm sóc một bệnh nhân ung thư. Tôi muốn giảng chân tướng cho cô ấy, và tôi đã đợi thời cơ phù hợp. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi vài tháng, cô ấy đã qua đời. Tôi đã trách bản thân mình và cảm thấy có lỗi vì sự ích kỷ và nỗi sợ giảng chân tướng của mình. Việc tôi không thể tu luyện tinh tấn đã dẫn đến sơ hở trong việc cứu người. Tâm sợ hãi của tôi đã khiến cô ấy mất đi sinh mệnh vĩnh hằng. Đột nhiên tôi thức tỉnh và nhận ra rằng thời gian đã cấp bách. Cứu người là việc mà mỗi người tu luyện cần làm. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các đồng nghiệp và bệnh nhân. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các bệnh nhân mỗi khi có cơ hội. Nhiều đồng nghiệp và phần lớn các bệnh nhân của tôi đều đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nhận ra rằng giảng chân tướng không đáng sợ như tôi nghĩ. Chỉ cần chúng ta thực sự quan tâm tới người khác, họ sẽ có thể cảm nhận được sự từ bi của chúng ta. Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian còn lại này để tu luyện tốt, giảng chân tướng, hoàn thành thệ ước tiền sử và theo sư phụ trở về nhà. Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ hiện tại. Xin từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.